ngày vui thật là vui.
Tôi là Hoàng Vân, bữa nay phỏng vấn anh Hà Huyền Chi về nhạc trong thơ của anh và nhà thơ của anh trong những bài nhạc của các nhạc sĩ đã từng phổ nhạc của anh. Thưa anh, xin anh cho biết một đôi chút về anh.
Thưa chị Hoàng Vân, nói về tôi lĩnh vực nào thì tôi cũng chưa biết là chị muốn nghe về lĩnh vực nào.
Đầu tiên thì anh cho biết chút xíu tiểu sử anh một cách rất vắn tắt trong vài dòng về quá trình làm thơ của anh bắt đầu từ năm nào.
Dạ, thưa chị Hoàng Vân, tôi làm thơ từ rất trẻ và chỉ được thực sự phát triển từ khi tôi ở đơn vị được là năm nghỉ dù, và lúc đó đang là thiếu úy. Bài thơ đầu tiên của tôi là Không Gian Vương Dấu Giày, và may mắn là từ đó đến giờ tôi có những cái phát triển riêng, kể như tôi là một người làm thơ mặc áo lính, và tôi tiếp tục sáng tác cho đến bây giờ. Tôi có 17 tập thơ đã ấn hành, và trong tương lai thì chắc cũng phải in thêm vài tập nữa trước khi treo bút hay gác bút, bởi vì nhưng mà trên website của chúng tôi thì đã có tất cả đầy đủ các tác phẩm từ năm 1991 đến bây giờ. Vì sớm hơn nữa thì không có người đánh máy, cho nên 1991 đến bây giờ tất cả các tác phẩm hành chi ở trên đó. Và hành chi viết về ai, ai viết về Hà Huỳnh Chi đều ở trên đó cả.
Sẵn dịp hồi nãy nghe anh nói về vấn đề mà Không Gian Vương Dấu Giày, thế anh có thể cho biết là vì lý do gì anh vào lính mũ đỏ không?
Thứ nhất là trong cái truyền thống lính mũ đỏ đó, với lại cái nó hợp với cái cá tính của những người con trai thời bấy giờ, màu áo đẹp, màu mũ đẹp, làm cho khi mà mình mặc áo đó hoa rừng với mũ đỏ, mình cảm thấy tự nhiên mình hào hùng hơn. Đó cũng là một cái ý thức đó. Thì có rất nhiều người hâm mộ được là một người trong những người lính mũ đỏ, trong đó có tôi.
Vậy ra cái việc mà anh chọn đi vào quân chủng nhảy dù cũng là do cái ý hướng nó có tính cách thơ mộng như vậy, chứ không phải là vì lý do nào khác.
Vâng, thế chị, thì trong cái khóa nhảy dù của tôi lúc đó vào thời điểm 60-61, thì tôi học khóa của tôi có 10 người, ở trong đó có những người hơn một phần nửa đã nằm xuống. Nếu mà chúng tôi không đỏ ngực, huy chương đỏ ngực, thì cũng mồ cũng xanh cỏ. Ở trong đó có người bạn của chúng tôi là thiếu tá, trung tá Lê Đình Bảo, anh ở lại Sắc Ly đó. Và rất nhiều anh em đã hy sinh cho Tổ quốc rồi.
Thưa anh Hà Huỳnh Chi, anh sang Mỹ từ năm 75, nhưng mà hình như anh không được mãn nguyện với cái chuyện mà anh sang Mỹ như vậy, thành ra anh làm những bài thơ có tính cách rất là buồn rầu, phải không anh?
Thưa chị Hoàng Vân, đúng như vậy. Cái sự xúc động của những người làm văn nghệ lúc đó quá lớn, đến nỗi rằng có nhiều người sau một thời gian dài, nhiều tháng, còn chưa viết được chữ nào cả. Lúc đó thì riêng tôi có viết hai câu rất là bất mãn và bi phẫn, bi quan, là bẻ bên trời bẻ kiếm hờn sông núi, xé nát trinh bào thẹn núi sông. Thì đấy là cái tình trạng cái cực kỳ bi quan. Tôi nghĩ rằng 1 triệu hùng binh của mình mà đã bị tan rã trong nhấp nháy, thì khó có thể có cái cơ hội để mà phục hồi. Đấy là tâm trạng của tôi khi nhìn thấy anh em chào cờ lần cuối ở vịnh Subic Bay, súng bị vứt xuống biển, các cái chiến hạm Trương Dương với lại các xoáy hạm của mình đó bị xóa đi bằng cái hộp sơn xịt tay, thấy đau lòng ghê lắm. Về sau này thì cái tình trạng của tôi khá hơn, và cái sinh hoạt của cộng đồng tương đối tốt đẹp hơn, đã có những biểu tỏ rất là tốt đẹp. Thì cái hai câu thơ của tôi sau này đã được sửa lại một chút xíu cho nó phù hợp với tâm ý của chính tôi và những anh em trong cộng đồng. Là bên trời mài kiếm nung hờn nước, xếp lại chinh bào hẹn núi sông.
Thế là tiếp tục chiến đấu.
Là tiếp tục cái con đường đó cho dù là cam go. Và sau này thì khi tôi làm cái bài thơ Mẹ ơi con mẹ chưa già, thì một lần nữa tôi muốn nói lên cái ý hướng đó, là khi quê hương mình chưa có tự do thì những người con yêu của mẹ không có quyền già, chưa có quyền già.
Anh như mây bạc ngàn bay trọn đời lang thang, cơn mưa chiều tháng chạp mưa xuống đời hân hoan, tiễn em về tóc ướt mưa nói lời chia ta. Anh bình bồng sông nước, em diễm kiều như hoa.
Dạ. Tiếp đây xin hỏi anh quay qua cái vấn đề mà các nhạc sĩ phổ thơ của anh, thì xin anh cho biết sơ sơ quá trình những nhạc sĩ nào phổ thơ từ năm nào.
Thưa chị Hồng Vân, thực sự ra thì khó để có thể nói để hết và nói đủ những nhạc sĩ đã từng phổ thơ của tôi. Những nhạc sĩ nhà nghề như Phạm Duy cũng phổ tôi 3 bài, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Trần Trịnh và Trần Thiện Thanh, Mai Anh Việt và Phạm Anh Dũng, một số những người ta, anh em tôi mà tôi gọi tạm thời tôi gọi là tài tử nghiệp dư, thì phổ tôi rất nhiều, tổng số và hơn 40 nhạc sĩ, và số nhạc bản của chúng tôi hiện có bây giờ đã là trên 400 bài rồi. Riêng chị đã làm cho tôi 93 bài theo phổ nhạc trong vòng gần 100 ngày. Như vậy thì đó là một cái chất lượng super đáng kể, vượt trội hơn hẳn những người khác. Anh kế đó là anh Mai Anh Việt thì phổ tôi 70 mấy bài, và Hoàng Đình Duy thì 65 bài. Đấy là những người mà có cái nhiệt tình đối với riêng thơ của tôi.
Dạ. Thì trong số những bài nhạc mà đã phổ đó thì anh thấy phần nhiều là về tình ca hay là về tình nước?
Hình như là về tình ca nhiều hơn là thơ tình nước, bởi vì tình ca là tiếng nói muôn đời, còn tình nước là tiếng nói đoạn thời. Mai mốt quê hương chúng ta thanh bình, chúng ta có tự do rồi, con em chúng ta, đồng bào chúng ta không nhất thiết phải nghe lại những cái đoạn khúc đau thương về chiến tranh, sắt máu hận thù. Những tình ca thì là còn lại với muôn đời. Vì thế mà các anh em bạn của chúng tôi đã đặc biệt chú trọng đến phần tình ca.
Thưa anh, trong số những bài nhạc mà các nhạc sĩ khi trước phổ cho anh thì anh thích nhất những bài nào, anh có thể kể ra một vài tên không?
Nói là thích nhất bài nào thì không, vì lý do tế nhị là một, vì lý do là cái cảm thức của tôi giữa tôi với bài thơ, giữa tôi với cái tiếng nhạc thì tôi thích một số bài nhưng không phải là chưa phải là thích nhất. Thí dụ như với Từ Công Phụng thì có bài Hóa Thạch là một trong những bài nhạc mà tôi rất thích và các anh em khác cũng thích, bởi vì bằng chứng là trong một cái buổi dạ tiệc thôi thì anh Từ Công Phụng đã bị người ta yêu cầu hát lại 4 lần cái bài đó. Đấy là một bằng chứng.
Thế bài thơ Hóa Thạch thì anh làm trong dịp nào?
Bài thơ Hóa Thạch thì bây giờ chị hỏi bất ngờ thì tôi không được không nói không được rõ lắm, có thể xin khất lại chị với một cái dịp khác chăng, vì tôi làm ở trong cái tâm trạng là cái sự mất mát tình cảm của tôi với một người nữ. Cô ta sang đây rồi cô ta hội nhập với văn hóa Mỹ sớm hơn, và cô ta quên mất những cái nguồn gốc cũ, quên luôn người tình cũ. Đó là lúc trái tim tôi hóa thạch.
Rồi thứ hai thì anh có thể cho biết vài bài nữa mà anh cũng có một cái ấn tượng.
trong những người nhà nhạc mà tôi rất là mến mộ thì có Mai Anh Việt, Hoàng Linh Duy, anh Hoàng Duy mới mất cách đây mấy năm, và Trang Thiên Trúc, và những nét nhạc có thể nói là Phạm Anh Dũng và Nguyễn Tiến Dũng ở Florida, là những người mà tôi rất là thích. Có nhiều người phụ tôi rất nhiều, mà những có nhiều người chỉ có dăm ba bản thôi, nhưng mà đó là những cái bài thơ tôi không nghĩ rằng cái bài thơ đó có thể phổ nhạc được, mà họ phổ rất hay, phổ rất tới. Và đó là trường hợp của Nguyễn Tiến Dũng, trường hợp của Mai Anh Việt và trường hợp của Trang Thiên Trúc, là đã cho tôi cái sự ngạc nhiên đầy thích thú. Và tôi rất cảm ơn các bạn ấy, để có dịp thì xin nhà chị chuyển cái bài nhạc, những bài nhạc đó đến các thính giả giùm tôi.
Thưa anh, thấy anh là một trong những thi sĩ mà được các nhạc sĩ, kể cả chuyên nghiệp lẫn tài tử, phổ nhạc nhiều nhất, thì anh có thể cho biết rằng là anh có một cái kỹ thuật gì viết thơ mà để cho người ta thích phổ nhạc như vậy không?
Thưa chị, lúc đầu thì không, như là tôi nói, có nhiều bài thơ tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể phổ nhạc được, mà thực tế thì khi phổ rồi lại là những bài rất là tuyệt tác. Trong đó có những bài thơ của chị và được chị phổ, thì đấy là cái duyên của tôi đối với lại các quý vị nhạc sĩ. Về sau này khi tôi đã cộng tác nhiều, nghe nhiều, phải tập nghe để thấy được, thì tôi tìm ra được cái chìa khóa. Tôi làm thơ thì trong đầu tôi nghĩ về nhạc, nhạc của từng câu thơ, từng chữ, để thế nào cho cái có cái nhạc tính nó mạnh hơn. Và tôi cũng tìm cách để giúp họ chuyển đổi cái cung bậc âm thanh cho nó đỡ nhàm tẻ. Thí dụ như hai đoạn đầu tôi làm về ở thể bằng, thì hai đoạn tới tôi chuyển sang thể chắc, và ngược lại sẽ là những đoạn thơ về ở thể bằng, để cho người nhạc sĩ dễ dàng khai thác và chuyển cung, và đi đến kết đoạn để cho cái bài nhạc nó có tính cách nhất quán. Và vì thế mà có nhiều nhạc sĩ thích phổ thơ của tôi.
Gió hôn em nồng nàn, phút chia tay dịu dàng, cơn mưa còn chưa ngớt, cơn vui đầy chưa tan, nước theo mây về trời, sẽ thương nhau một đời, nhớ anh làm sóng vỗ, nhớ em làm mưa rơi.
Thế ra là anh đã tìm ra cái bí quyết đó, thành ra là có nhiều nhạc sĩ thích phổ thơ của anh, kể cả Hoàng Vân. Hoàng Vân cũng không hiểu sao mà khi mà gặp thơ của anh thì phổ tất cả các bài đều khác nhau, mà cũng dựa những cái ý nhạc của Hoàng Vân là lấy thẳng từ trong thơ mà ra, chứ không có phải tìm kiếm xa xôi gì. Thì cái thơ của anh nó rất là biến đổi, mỗi bài mỗi khác nhau, thành ra mới phổ được như vậy.
Thì chị Hoàng Vân, chị nói đúng, bởi vì điều đó chính Mai Anh Việt cũng đã từng nói ra. Mai Anh Việt nói rằng em có phổ cái gì đâu, anh chỉ có hát lại những cái bài thơ của anh đã có sẵn nhạc tính trong đó rồi chép lại mà chép không kịp, viết mệt nghỉ thôi. Thì lúc đầu cũng tưởng là Mai Anh Việt nói cho vui để chơi, nhưng mà chính Mai Anh Việt đã xác nhận lại nhiều lần trước các bạn văn khác, thì đó cũng là một cái yếu tố. Hơn nữa là Mai Anh Việt là người phổ nhạc rất nhanh, trong một ngày trước rồi khoe với Mai Anh Việt mấy cái bài thơ mới, thì đã có hơn một lần Mai Anh Việt phổ ngay trước mặt, và đó là những bài nhạc rất là tới, chứ không phải phổ cho có. Hoàng Vân cũng thế, Hoàng Vân cũng đã có chứng tỏ những cái bài thơ làm cấp kỳ nhưng mà thành nhạc rất là tuyệt vời.
Cảm ơn anh. Như thế thì anh đã nói lên cái bí quyết của anh và hy vọng rằng là các thi sĩ khác sẽ bắt chước, và như thế mình chúng ta người Việt Nam chúng ta sẽ có nhiều bài nhạc phổ tư thơ hơn. anh làm thơ như vậy rất là nhiều bài thơ, mà chắc là để hy vọng có một dịp nào đó, Hoàng Vân thì mù thơ, hồi nhỏ thì cũng ngoại trừ những cái bài thơ ở trường học được của Nguyễn Công Trứ, bà Huyền Thanh Quan, thì Hoàng Vân cũng biết rất ít về thơ, thành ra chắc bữa nào nhờ có nhà thơ của anh mà phổ được nhạc, thành ra bây giờ mới bắt đầu nhìn vào thơ với một cái đôi mắt khác. Và không chừng mai mốt sẽ có một dịp khác phỏng vấn để hỏi anh dạy chỉ cho bí quyết để làm thơ. Anh có đồng ý không?
Vâng, cảm ơn chị Hương Vân, tôi sẵn sàng. Bởi vì tôi vẫn trông chờ ở những cái người đi sau, cái thứ nhất là những thế hệ đi sau, để có dịp hướng dẫn họ vào thi ca Việt Nam. Và vì thế tôi đang chú trọng đến cái loại thơ song ngữ. Hiện nay tôi đã có 2 thi tập song ngữ và tôi sẽ cố gắng làm thêm một số tập nữa ở trong tương lai.
Yeah. Mới đây thì trong dịp giới thiệu thơ đêm thơ nhạc Hà Huyền Chi ở Orange County, thì trong số những tác phẩm bày bán ở dưới quầy đó, thì ngoài những cuốn thơ của anh thì có 3 CD của Hoàng Vân phổ từ thơ của Hà Huyền Chi. Thì cảm nghĩ của anh về những cái bài nhạc và những ca sĩ và nhạc sĩ hòa âm thì anh có cảm nghĩ như thế nào?
Thưa chị, tôi đã nghe 3 cái CD đó rồi và nghe rất kỹ, nghe nhiều lần. Cảm nghĩ của tôi, thứ nhất là về cái CD số 1 Thả Gió Bay Đi. 10 bài thơ này là một chọn lựa rất là độc đáo của nhạc sĩ, tức là của chị Hương Vân, và cũng là sự chọn lựa riêng của người hát là ca sĩ Ngọc Thủy. Là tôi nghĩ rằng để có một bài nhạc cho hay thì cần vài yếu tố: nhạc hay, ca sĩ hay, hòa âm hay và thâu, và cái phần kỹ thuật thâu cho hay. Thì hình như là chỉ đạt được cả 4 cái điều kiện đó rồi. Cái người viết phối âm ở trong CD của chị là Quốc Vũ phải không ạ? Là một người hầu như vô danh đối với tôi, nhưng mà những cái phối âm của anh là khiến cho tôi rất là ngạc nhiên, thích thú. Nó có thơ, nó có tình và nó rất đều, rất đẹp. Cái đó là số 2, là Dòng Tiền Ơi Xin Giữ Vẹn Quê Nhà với 24 bài. Thực tình tôi phải ngả nón trước những cố gắng của chị đẩy mạnh tình nước lên cao ở trong cái giai đoạn mà chúng ta đang có những cái khúc quanh bi thảm về cắt đất nhượng biển, về những cái đấu tranh của cho tự do, cho nhân ái của anh em ở trong nước cũng như ở bên ngoài, như là những cái biến chuyển ở Tây Nguyên. Tất cả những thời sự đó qua thơ đã được chỉ truyền vẹn, truyền vào nhạc trọn vẹn và thật là xuất sắc. Không thể nào có ai làm hay hơn được 24 bài thơ, 24 bản nhạc trong một cái CD, và tất cả là những tuyển chọn thật là tốt đẹp. Không phải nói như vậy là tôi tự khen tôi hoặc là khen cả nhà, nhưng tôi đã ngả nón với chị. Sau đó là cái CD thứ 3 là Tăng Câu Màu Xanh, cũng là một cái cố gắng mới. Ở trong đó tôi thấy chỉ có hát những hình như hai bài có song ngữ, cũng là một cái đặc điều rất là đặc biệt. Và nghe nói hình như chị đang chuyển cho Thu Huỳnh để làm karaoke cho những CD đó. Tôi hy vọng rằng công tác đó sẽ sớm được thực hiện, và chúng ta nhất là cho cái CD Dòng Tiền, là những cái bản nhạc đấu tranh này lửa đó đang cần được thay thế những cái bài hát xưa cũ. Và bây giờ thì những người sáng tác cho cái loại nhạc này đã là trở thành ra hiếm hoi. Xin cảm ơn chị.
Dạ, xin cảm ơn anh Hà Huyền Chi. Để xin hẹn một dịp khác anh về Orange County rồi có dịp phỏng vấn anh thêm. quý vị vừa nghe Hoàng Vân phỏng vấn thi sĩ Hà Huyền Chi. Bản nhạc quý vị đang nghe là bài Mưa Tháng Chạp, lời thơ của Hà Huyền Chi do Mai Anh Việt phổ nhạc, nữ ca sĩ Bảo Yến trình bày. Phần tiếp theo xin mời quý vị đón nghe bài nói chuyện của Hoàng Vân và nữ ca sĩ Ngọc Thủy.
Ngàn bay trọn đời lang thang, cơn mưa chiều tháng chạp mưa xuống đời hân hoan, tiễn em về tóc ướt mưa nói lời chia xa, anh bình bồng sông nước em diễm kiều như gió hôn em nồng nàn, phút chia tay dịu dàng, cơn mưa còn chưa ngớt, cơn vui đầy chưa tan, nước theo mây về trời, sẽ thương nhau một đời, nhớ anh làm sóng vỗ, nhớ em